Xin cảm ơn Hội Thánh và Bác Tim mến chào các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi thân mến, trước hết thì Bác Tim chúc mừng các cháu đã đạt được kết quả tốt đẹp, đáng khen thưởng ở trong cái sự học lời Chúa của các cháu. Phần thưởng mà các cháu nhận được ở trong đời này từ Ban Hướng dẫn thiếu nhi chỉ là nhỏ bé và tạm thời. Nhưng phần thưởng mà các cháu sẽ nhận được khi Chúa đến sẽ là lớn và còn lại đời đời. Phần thưởng đó trước hết là cái sự vinh quang, đẹp đẽ của thân thể xác thịt được phục sinh hoặc là được biến hóa của các cháu. Kế tiếp sẽ là những cái sự ban cho khác từ Đức Chúa Trời. Có lẽ các cháu khó mà tưởng tượng được rằng việc mình đọc Câu Gốc mỗi tuần, chia sẻ sự hiểu biết của mình về Câu Gốc mỗi tuần, hoặc là ca hát tôn vinh Chúa mỗi tuần, lại được Chúa ghi nhớ và Chúa cũng có cái sự chấm điểm của Chúa cho mỗi cháu. Để rồi trong cái ngày Chúa đến, Ngài sẽ là đấng trực tiếp khen thưởng các cháu và ban cho các cháu những phần thưởng. Mà những phần thưởng của Chúa thì sẽ còn lại đời đời. Đối với các cháu không nhận được phần thưởng, thì Bác Tim mong rằng, kể từ hôm nay, các cháu sẽ biết cầu xin Chúa ban ơn cho các cháu trong cái sự học lời của Chúa và trong cái sự làm bài chia sẻ những gì mà các cháu hiểu được qua các câu Thánh Kinh. Rồi các cháu cũng sẽ siêng năng, gắng sức để đạt được kết quả tốt đẹp, đáng khen thưởng. Điều quan trọng không phải là phần thưởng mà các cháu nhận được vào mỗi kỳ tổng kết điểm, mà chính là cái phần thưởng do Chúa ban cho các cháu trong ngày Chúa đến. Và Bác Tim mong rằng, lần tới đây, mỗi một thiếu nhi đều chiếm hạng nhất, nghĩa là tất cả các cháu đều chiếm hạng nhất đồng hạng. Và bây giờ thì Bác Tim muốn dùng lời của Chúa nhắc nhở, khích lệ các cháu về sự sống theo lời Chúa một cách trung tín để được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu với cái sự kiện thân thể xác thịt đã chết của con dân Chúa sẽ được sống lại, hoặc là thân thể xác thịt đang sống của con dân Chúa sẽ được biến hóa thành một thân thể xác thịt vinh quang và bất tử. Trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Sau đó, con dân Chúa sẽ sống hạnh phúc trong một quốc gia được cai trị bởi Đức Chúa Giêsu Christ suốt 1.000 năm ngay trên đất này. Đó còn gọi là thời kỳ vương quốc ngàn năm. Nghĩa là vào thời kỳ ấy thì không còn có sự mỗi quốc gia có một chính quyền riêng biệt nữa, mà tất cả muôn dân trên đất đều hiệp một làm chung một quốc gia do chính Đức Chúa Giêsu Christ cai trị. Vì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ giáng lâm ở trên đất và chính Ngài sẽ cầm đầu cái sự cai trị toàn thể thế gian ngay tại thành thánh Jerusalem. Sau thời kỳ vương quốc ngàn năm thì trời cũ đất cũ sẽ qua đi, trời mới đất mới sẽ xuất hiện và con dân Chúa sẽ vui sống đời đời trên đất mới trong một quốc gia không còn tội lỗi và sự chết. Và quốc gia đó sẽ không bao giờ qua đi dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi là vương quốc đời đời. Muốn được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và sau đó là hết lòng sống theo lời Chúa. Tức là chúng ta hết lòng vâng giữ mỗi một điều răn của Chúa, là những điều răn mà các con vẫn thường đọc lại vào mỗi buổi nhóm sa bát của chúng ta. Sự hết lòng sống theo lời Chúa còn được gọi là trung tín với Chúa. Câu gốc tuần này của chúng ta được ghi lại trong Luca đoạn 16 câu 10 và câu ấy dạy chúng ta rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc rất lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Người trung tín là người đáng tin cậy, vì người ấy hết lòng, hết sức để làm tròn mọi bổn phận, mọi nghĩa vụ hoặc mọi lời hứa của mình. Bổn phận là gì? Bổn phận là việc đương nhiên phải làm của mỗi người, do Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của mỗi người. Thí dụ, cha mẹ có bổn phận nuôi dạy con cái có bổn phận hiếu kính và vâng phục cha mẹ, dân chúng thì có bổn phận tôn trọng và vâng phục nhà cầm quyền, loài người thì có bổn phận tin kính và thờ phượng Thiên Chúa. Còn nghĩa vụ là việc mà chúng ta phải làm theo những cái quy định ở trong gia đình, ở trong quốc gia và ở trong xã hội. Có những quy định không nghịch lại lời Chúa, nhưng cũng có những quy định nghịch lại lời Chúa. Thí dụ, quy định về việc không được tin nhận tin lành là nghịch lời Chúa. Bất cứ quy định nào nghịch lời Chúa thì con dân Chúa không cần vâng theo. Lời hứa của một người cũng có khi nghịch lại lời Chúa, nhưng cũng có khi không nghịch lời Chúa. Thí dụ, con cái hứa với cha mẹ là sẽ không theo Chúa nữa, thì lời hứa đó là một lời hứa nghịch lại lời Chúa. Khi lỡ hứa một lời hứa nghịch lại lời Chúa là đã phạm tội. Phạm tội thì cần ăn năn, xưng tội với Chúa và ngưng phạm tội. Con dân Chúa không thể thực hiện lời hứa mà mình đã biết là nghịch lại lời Chúa. Người bất nghĩa là người hành động không công chính. Hành động không công chính là làm ra những việc không đúng với lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người. Lương tâm là sự phân biệt đúng sai, thiện ác. Trung tín trong việc rất nhỏ là cho dù làm bất cứ việc gì, dù nhỏ đến đâu, cũng hết lòng, hết sức mà làm như đang làm cho Chúa. Và làm là vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 3 câu 23 dạy chúng ta như thế này. Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Và lời Chúa trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 31 dạy chúng ta như thế này. Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Bác Tim đưa ra một cái thí dụ như thế này. Việc quét nhà hoặc là việc rửa chén là cái nghĩa vụ cha mẹ giao cho con cái. Nếu các cháu hết lòng, hết sức trong khi quét nhà hoặc rửa chén, để sau khi hoàn thành, nhà hoặc chén được sạch sẽ, gọn gàng, thì các cháu đã trung tín trong việc nhỏ. Trung tín trong việc rất lớn là hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận trong những việc quan trọng như vâng phục và hiếu kính cha mẹ, tin kính và thờ phượng Thiên Chúa. Khi chúng ta hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất nhỏ, thì chúng ta cũng sẽ hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất lớn. Nhưng nếu chúng ta không hết lòng, không hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất nhỏ, thì chúng ta cũng sẽ không hết lòng, không hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất lớn. Như vậy, sự trung tín là một thói quen, mà thói quen thì cần có sự luyện tập, lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài. Vì thế, kể từ khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và được dựng nên thành một người mới trong Đấng Christ, thì người ấy cần tập sống nếp sống trung tín ngay từ trong những việc làm nhỏ nhất. Đối với một người bất nghĩa, thì dù là việc nhỏ hay việc lớn, người ấy cũng đều hành động cách bất nghĩa. Hành động bất nghĩa là hành động không đúng theo sự nhận thức của lương tâm, không hết lòng, không hết sức để làm tròn bổn phận, nghĩa vụ hoặc lời hứa của mình. Người bất nghĩa chỉ chăm về sự tìm kiếm danh tiếng, quyền lợi, sự thoải mái cho chính mình, nên người ấy sẵn sàng cẩu thả, dối trá, lừa gạt, trộm cắp, cướp đoạt để thỏa mãn mọi sự ham muốn của mình. Ngoài ra, Luca đoạn 16 câu 10 cũng có thể được hiểu như sau. Ai trung tín khi còn bé cũng trung tín khi đã thành người lớn. Ai bất nghĩa trong khi còn bé cũng bất nghĩa khi đã thành người lớn. Các cháu thật là có phước khi còn là thiếu nhi đã được biết đến Chúa, học về Chúa và tin nhận Chúa. Nhưng trung tín hay không là cái sự lựa chọn của mỗi cháu. Nếu các cháu học tập trung tín ngay từ khi còn bé, thì mãi mãi các cháu sẽ là người trung tín. Nếu các cháu sống theo sự ham muốn của xác thịt, làm người bất nghĩa, thì trong tương lai các cháu cũng vẫn là người bất nghĩa. Thánh Kinh gọi người trung tín là người công bình và gọi người bất nghĩa là kẻ ác. Thi Thiên 1 nói về người công bình và kẻ ác như sau. Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng. Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước, cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó, lá của nó sẽ chẳng tàn héo, mọi sự người ấy làm sẽ thịnh vượng. Những kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng như rơm rác mà gió thổi bay đi. Vậy nên bởi cớ ấy những kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong sự phán xét. Những tội nhân cũng không được ở trong hội của những người công bình. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết đường lối của những người công bình, nhưng đường lối của những kẻ ác sẽ bị diệt vong. Nếu các cháu muốn làm người công bình, thì ngay từ hôm nay, các cháu hãy tập sống trung tín. Mỗi ngày, các cháu hãy cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình sốt sắng và vui mừng, làm tròn mọi bổn phận, mọi nghĩa vụ, mọi lời hứa đối với Chúa và đối với mọi người. Các cháu thiếu nhi thân mến, có một việc nhỏ mà bác Tim muốn các cháu trung tín làm kể từ tuần này. Đó là các cháu hãy học và suy ngẫm câu gốc mỗi ngày, từ Chủ nhật đến thứ Bảy. Mỗi ngày các cháu đều dành ra thời gian chừng 15 đến 20 phút để đọc câu gốc lớn tiếng và đọc ít nhất là 10 lần. Sau đó thì các cháu chép câu gốc ra giấy và cũng chép ít nhất là 10 lần. Mỗi buổi tối khi đã lên giường, các cháu hãy suy ngẫm về ý nghĩa của câu gốc. Như vậy, khi đến buổi nhóm của chiều thứ Bảy, các cháu đều sẽ thuộc lòng câu gốc và có sự hiểu biết ý nghĩa của câu gốc. Khi đọc câu gốc trong buổi nhóm, thì các cháu hãy đọc rõ ràng, thông thả, như là các cháu đang đọc để dâng lên Chúa. Mà thật vậy, khi các cháu đọc câu gốc trong các buổi nhóm, chính là các cháu đang dâng lễ vật lên Chúa. Vì thế, các cháu phải đọc một cách tôn kính, rõ ràng. Như vậy, Chúa sẽ vui lòng về các cháu và sẽ ban phước cho các cháu. Bác Tim mong rằng, từ nay sẽ không có trường hợp đọc câu gốc bị vấp, đọc quá nhanh hoặc là không thuộc câu gốc. Bác Tim đề nghị ban hướng dẫn thiếu nhi ghi thêm 3 điểm vào điểm đọc câu gốc cho cháu nào trung tín từ Chủ nhật đến thứ Bảy, mỗi ngày đều đọc câu gốc 10 lần và chép câu gốc ra giấy 10 lần. Dĩ nhiên điều này là ban hướng dẫn thiếu nhi chỉ tin cậy nơi sự thành thật của các cháu mà thôi. Nghĩa là cháu nào nhận rằng mình đã học câu gốc suốt từ Chủ nhật cho đến thứ Bảy không bỏ qua một ngày nào, và mỗi ngày đều đọc lớn tiếng câu gốc 10 lần, cũng như chép câu gốc ra giấy 10 lần, thì cháu ấy lên tiếng sau khi đọc câu gốc để cho ban hướng dẫn thiếu nhi biết và ghi thêm 3 điểm cho cháu. Và bác Tim kết thúc bài chia sẻ tại đây. Bác Tim mến chúc các cháu sẽ cùng nhau đạt được hạng nhất ở trong kỳ tổng kết điểm sắp tới.